Chương 7: Một bà mẹ chiến đấu. Không sao tưởng tượng nổi một con người khốn khổ trơ trọi hơn Eliza khi chị xa dần túp lều của bác Tôm. Những nỗi đau khổ của chồng chị, những nguy hiểm anh sẽ gặp, tai họa đang đe dọa con chị, những rủi ro đang chờ đón chị, tất cả những điều ấy quay cuồng trong đầu óc chị. Chị phải từ bỏ gia đình êm ấm duy nhất chị biết từ xưa tới nay. Chị từ giã tất cả những cái gì quen thuộc với chị, nơi chị đã lớn lên. Những bóng cây thuở nhỏ chị vui chơi, những lùm cây xanh chị thường sung sướng dạo bước bên người chồng trẻ tuổi. Nhưng tình mẹ con mạnh hơn tất cả, và trước cơn nguy hiểm, mối tình ấy bốc cao rừng rực. Con chị đã lớn, đủ sức để đi một mình bên cạnh chị, nhưng chị không dắt nó. Chị ôm chặt nó trong lòng. Đất đóng băng, rạn nẻ dưới chân chị. Tiếng đất nứt làm chị rùng mình. Một chiếc lá cây xột xoạt, một cái bóng đung đưa cũng làm chị tái xanh lại. Và chị rảo chân bước mau. Chị lấy làm ngạc nhiên vì sức mạnh của mình. Trong tay chị, thằng bé nhẹ như bấc. Những sự khủng khiếp làm cho sức mạnh của chị tăng gấp 10 lần. Có một người mẹ nào khi con mình sắp bị một tên buôn nô lệ cướp đi, lại không làm như chị? Đứa bé, con chị Eliza, đang ngủ. Lúc mới xảy ra cơ sự này, nó sợ hãi không ngủ được. Mẹ nó bắt nó im lặng, bảo nó chỉ có thế mới cứu được nó. Nó hỏi mẹ, mẹ ơi, con không được thức phải không mẹ? Đúng như vậy con à. Còn con muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Nhưng mẹ ơi, con có ngủ thì đừng để cho người ta bắt con nha. Chị nói to, khiến cho chính chị cũng phải ngạc nhiên. Không đời nào, Thằng bé mệt mỏi, ngã đầu vào vai mẹ một chốc thì nó ngủ mất. Hai cánh tay ấm ấm, hơi thở nhẹ nhàng của nó càng làm Eliza tăng thêm nghị lực. Chị vượt qua ranh giới của trang trại, hàng rào cây, khu rừng. Chị vượt qua những cảnh quen thuộc ấy, vẫn hấp tấp rảo bước, không hề nghĩ lại. Khi ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh vừa rạng, chị tới đường cái lớn, cách xa tất cả cảnh chị quen thuộc hàng chục dặm. Trước kia, chị thường theo bà chủ đến nhà bè bạn của bà ở thôn T, cách không xa sông Ohio mấy chút. Vì vậy, chị rất thuộc con đường này. Mục đích trước mắt của chị là vượt qua con sông Ohio. Sau đó, chị phó thác cho trời định đoạt. Khi ngựa và xe cộ bắt đầu chạy trên đường cái lớn, chị nhận thấy rằng dáng đi tất tả và vẻ mặt hãi hùng của chị có thể làm người ta nghi ngờ. Thế là chị đặt con xuống đất, sửa lại cái áo và cái khăn trùm đầu, gắng sức đi nhanh nhưng vẫn ra vẻ ung dung. Chị đã mang theo ít bánh quy và mấy quả táo. Chị lấy táo ra để thúc thằng bé đi nhanh hơn. Chị lăn quả táo trước mặt nó vài thước. Nó gắng hết sức chạy nhanh vồ lấy quả táo. Đi được một lúc, hai mẹ con đến một khu rừng rậm, có con suối trong vắt chảy qua. Thằng bé kêu vừa đói vừa khát. Hai mẹ con lách qua hàng rào bên vệ đường. Chị ngồi sau một tảng đá lớn che được hai mẹ con, và chị dỡ thức ăn ra cho con ăn sáng. Thằng bé ngạc nhiên thấy mẹ không cùng ăn với nó. Nó ôm lấy cổ mẹ và muốn đút vào miệng một cái bánh ngọt. Mẹ nó không nghe. Harry à, con ơi, con mà chưa có nơi có chốn yên ổn, mẹ không tài nào ăn được. Phải đi nữa, tới bờ sông. Hai mẹ con lại lên đường. Chị Eliza cố gắng giữ cho dáng đi rõ đều và tự nhiên. Bây giờ chị đã tới một vùng xa lạ. Nếu vô tình có người nhận ra chị tin rằng sẽ không ai nghi ngờ gì. Gia đình ông Senby xưa nay vẫn được tiếng tốt khắp vùng. Ai có thể tin được chị là người bỏ trốn chứ? Vả lại, nước da chị hơi trắng nên người ta có thể lầm. Người ta sẽ không cho chị là người da đen. Nước da con của chị cũng khá trắng. Ý nghĩ ấy làm cho chị thêm can đảm. Đến giữa trưa, chị mạnh dạn gõ cửa một cái trại xinh xắn để mua thêm chút thức ăn và để nghỉ ngơi. Con đường càng xa thì càng đỡ nguy hiểm. Tinh thần bớt căng thẳng, chị chỉ còn thấy mệt và đói. Bà chủ trại vốn dễ thương và mau miệng, đoan đã chuyện trò. Eliza nói chị đi thăm người bà con độ một tuần lễ ở gần đây. Bà chủ trại có vẻ tin lời chị. Trong đáy lòng chị ước sao cho lời chị là sự thật đơn giản. Một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn, chị tới thôn T bên bờ sông Ohio. Người mệt lả, chân say sát, nhưng lòng vẫn can đảm. Chị đưa mắt nhìn con sông kia, cũng giống như dòng sông ruốc đanh, ngăn chị với miếng đất tự do Canaan. Trời sắp sang xuân, nước sông lên to và chảy xiết. Dưới dòng nước đục, những tảng băng nặng nề trôi. Dòng sông uốn theo bờ bang Kentucky, nhô ra rất xa, nên nước đá chồng chất lên nhau thành một bức thành chắn ngang. Dòng sông thắt lại, lượn quanh mỏm đất, cuốn theo những mảnh băng san sát, làm thành một cái bè lớn, phủ khắp mặt sông đến tận gần sát bờ bên kia. Eliza dừng lại một lát, nhìn cảnh tượng không thuận lợi ấy. Nhất định đò ngang thường ngày không thể qua được. Chị đến một cái quán ăn trên bờ sông để hỏi thăm tin tức. Bà chủ quán đang bận làm bữa ăn chiều. Khi nghe tiếng chị Eliza gọi, dịu dàng và như năn nỉ, bà quay lại. Đứng trước bếp lò, tay cầm một cái dĩa. Bà hỏi. Chị hỏi gì đấy? Dạ, có đoạn ngang hay có cách gì sang thôn B ở bên kia sông không ạ? Bà chủ quán thấy Eliza có vẻ hoảng hốt, liền đáp và hỏi thêm. Không, người ta không sang sông nữa đâu. Chị muốn sang hả? Chị có người nhà ốm hay sao? Mà chị có vẻ lo lắng quá nhỉ? Eliza phải nói dối. Dạ ở bên ấy, tôi có một cháu bé ốm nặng lắm. Mãi tối hôm qua tôi mới được tin. Hôm nay, đi cả một đoạn đường dài, mong kịp gặp đoàn ngang. Bà chủ quán thấy lòng mình xúc động, mối tình mẹ con. Bà than phiền. Thiệt, không may cho chị. Tôi cũng lấy làm ái ngại quá đi. Bà đứng ở cửa sổ, hướng về phía một căn nhà nhỏ, gọi. Ông Solomon! Một người đàn ông, mình choàng tạp về da, tay nhớp nháp, ló ra ở khung cửa. Tối nay, bác ấy có định chở thùng sang sông hay không? Người đàn ông đáp. Nếu mà đi được, thì bác ấy cũng định sang đó. Bà chủ quán quay lại phía Eliza. Có một người tối nay định sang sông. Chốc nữa bác ấy đến đây ăn cơm chiều á. Thôi chị hãy vô trong này, ngồi chờ bác ấy. Bà cho Harry một cái bánh ngọt, nói thêm. Trời, chú bé ngoan quá. Nhưng thằng bé mệt lả, khóc thét lên. Eliza khẽ nói. Tội nghiệp thằng bé, nó không quen đi đường xa như thế này, mà mình lại cứ giục mãi nó. Bà chủ quán bảo chị. Chị cho cháu nó vào trong buồng này đi. Bà mở cửa buồng. Trong buồng kê một cái giường. Eliza đặt con trên giường, nắm bàn tay nó cho đến khi nó ngủ. Còn chị chẳng thể nghỉ ngơi. Chị đau đớn, nghĩ đến kẻ làm chị phải cực nhục. Chị chăm chăm nhìn dòng sông đầy ăn ấp, chảy xiết, ngăn chị với tự do. Mặc dù bà Senbi có hứa bữa cơm trưa sẽ dọn ra ngay, nhưng hình như phải qua nhiều người mới giải quyết được công việc, như lệ thường vẫn xảy ra trong nhiều trường hợp khác. Lệnh đã ban ra ngay trước mặt Harry, nhưng phải qua ít nhất 6-7 chú bé đưa tin mới truyền đến được bác Slow. Bắt đầu bếp chỉ gật một cái, rồi lầu bầu, ra vẻ khó chịu. Sau đó, bác mới làm mọi công việc cần thiết, dáng điệu chậm chạp, tỉ mỉ như thường ngày. Kẻ ăn người làm trong trại hiểu thầm với nhau rằng dù bà chủ có biết trước là bữa ăn sẽ dọn ra muộn, bà cũng sẽ không trách họ. Có vô số những việc không may xảy ra làm cho bữa ăn chậm trễ. Một anh chàng nấu bếp chẳng may làm hỏng món nước chấm, thế là phải làm món nước chấm khác. Mỗi khi người ta giục bác Slow thì bác bảo, người ta đi bắt ai thì bắt đi, chứ bác không thể dọn ra ngay một món nước chấm không ra gì. Một anh chàng nô lệ khác vấp ngã, đánh đổ nước lên láng, thế là phải đi múc thùng nước khác. Một anh chàng vụng về đánh rơi món bơ. Thỉnh thoảng, tiếng ồn ào vang xuống tận dưới bếp. Gã Hà Lê ruột nóng như lửa đốt, không chịu đứng yên một chỗ. Hắn cáo kỉnh đi đi lại lại trong phòng ăn. Bác Slow bực mình nói, trời đáng cái đời! Nó mà không chịu tu tỉnh lại, thì mai đây, cáo kỉnh có mùi mé gì. Chúa sẽ bắt nó phải chết, rồi xem, nó sẽ phát điên lên như thế nào. Ở nhà bếp, ai ai cũng kính mến bác Slow. Họ há hốc mồm nghe bác nói. Bây giờ, bữa ăn đã dọn xong xuôi, họ tha hồ nói chuyện và nghe ý kiến của bác. Lúc ấy, một tiếng nói to làm họ giật mình. Bác Tôm vừa bước vào, không để ai trông thấy. Bác đã nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Bác giận dữ nói. Các con à, các con chẳng hiểu hết lời các con nói. Các con không được mong cho bất cứ ai phải chịu tội như vậy. Ăn đi cãi. Thì chúng cháu chỉ mong cho những tên buôn linh hồn bị như thế cơ mà. Bác Slow nói thêm. Ngay cả trời cũng nguyền rủa chúng nó. Chúng nó chẳng cướp lấy những đứa nhỏ trong lòng mẹ để đem đi bán là gì. Những đứa còn khóc lóc níu lấy váy mẹ. Chúng cứ mặc, cứ giằn lấy, bán lấy tiền. Chúng nó chẳng chia rẽ vợ chồng người ta đấy ư. Nói đến đây, bác Slow nức nở khóc. Thế chúng nó làm như vậy, ông tưởng chúng nó đau lòng lắm đấy hẳn. Không một mảy may, chúng vẫn uống rượu, hút thuốc lá. Quỷ mà không đến lôi chúng đi, thì quỷ còn làm cái gì nữa? Bác Slow úp mặt vào cái tạp dề kẻ ô vuông, khóc như mưa như gió. Nhưng bác Tôm lại nói, Kinh Thánh dạy ta phải cầu nguyện cho những kẻ hại ta. Bác Slow cãi, cầu nguyện cho bọn chúng nó hả? Vậy thì quá lắm, tôi chịu, không làm nổi. Tiếng chuông réo lên, có nghĩa là người ta đang đợi bác Tôm trên phòng khách. Bác Tôm vừa bước vào phòng, thì ông chủ ngọt ngào bảo bác. Bác Tôm à, bác nên biết là nếu lúc ông này gọi đến mà bác không có ở đây, tôi sẽ phải đền cho ông ấy 1.000 đô la. Hôm nay ông ấy bận việc, bác được 1 ngày tự do, làm gì thì làm. Bác muốn đi đâu cũng được. Gã buôn nô lệ hét to. Liệu hồn, đừng có giở cái trò của tên da đen ra với chủ mày. Bởi vì nếu tao trở lại mà không thấy mày, tao vác đến tận đồng xu cuối cùng của chủ mày. Ông chủ mày có biết nghe tao, thì chớ có tin một thằng nô lệ nào hết. Chúng mày khéo chuồng như ranh ấy. Bác Tôm đứng thẳng người, nói với ông Senbi. Thưa ông chủ, khi cụ bà đặt ông vào tay cháu, lúc ấy cháu vừa đúng lên 8, còn ông mới được 1 năm. Cụ bảo cháu, Tôm à, đấy, ông chủ bé nhỏ của mày đấy, liệu mà trông nom săn sóc cho cẩn thận. Cụ bảo cháu như thế. Thưa ông chủ, bây giờ cháu xin hỏi ông, đã bao giờ cháu làm sai lời cháu nói chưa? Đã bao giờ cháu làm trái ý của ông chưa? Hình như ông Senbi rất cảm động. Ông rơm rớm nước mắt, khẽ nói. Bác Tôm à, nếu tôi không ở hoàn cảnh bó buộc, thì trên thế gian này không ai mua bác được. Đến đây, bà Senbi mới nói. Bác Tôm à, tôi nói thật như đếm. Khi tôi xoay xỏa được đủ tiền, tức khắc tôi sẽ chuộc bác lại. Rồi quay lại Haley, bà nói. Thưa ông, xin ông ghi cho tên người nào sẽ mua bác Tôm, rồi ông cho tôi biết với. Gã buôn người hứa. Nhất định. Rất có thể sang năm tôi mang anh ta về đây, bán lại cho bà, khỏe mạnh, tươi tắn như cũ. Bà Senbi đồng ý. Lúc ấy, tôi sẽ thỏa thuận với ông. Ông chẳng thiệt thòi gì đâu. Tất nhiên, tôi chẳng có đòi cái gì hơn. Bán cho người này hay bán cho người kia cũng vậy. Miễn là được món lợi to. Tôi cũng phải sống như mọi người, có phải không? Ông bà Senbi thấy lối thân mật sổ sàng ấy của Haley thì khó chịu. Nhưng cả hai người đều hiểu rằng phải nén tình cảm của họ lại. Gã kia càng đê tiện, càng độc ác. Bà Senbi càng lo sợ hắn sẽ bắt được hai mẹ con Eliza. Bởi vậy, bà cố giữ Haley lại càng lâu càng hay. Bà dùng mọi mánh khóe của một người phụ nữ. Bà cười nói duyên dáng, làm cho nó vui lòng. Chuyện trò với nó cho thời gian trôi qua. Đến 2 giờ trưa, bác Sam và Andy buộc ngựa vào cọc. Cuộc chạy rông lúc buổi sáng hình như làm cho họ tươi tỉnh hơn bao giờ hết. Bác Sam ăn đã no nê, rất hăng hái nhiệt tình. Lúc đến gần Haley, bác khoe với Andy rằng công việc sẽ nhất định thắng lợi, vì bây giờ bác mới thật sự ra tay. Lúc Haley nhảy lên ngựa, hắn có vẻ suy nghĩ. Hắn hỏi, ông chủ chúng mày không có chó à? Bác Sam dên dàng đáp, có chứ ạ, có hàng đàn ấy kìa. Có con Bruno sủa tài ra phết. Ngoài ra, người da đen chúng tôi ít ra mỗi người cũng có 1 con. Haley khinh khỉnh nói, ta muốn hỏi chủ chúng mày có nuôi chó để săn cái bọn da đen bỏ trốn không kia mà. Bác Sam đã biết thừa, nhưng bác giả ngây, giả dại. Bác nói, chó của chúng cháu đánh hơi rất là tài. Chắc hẳn là giống chó chuyên săn những kẻ bỏ trốn. Nhưng mà chúng cháu chưa có thử bao giờ. Bác gọi, Bruno! Con chó sù khỏe mạnh nhảy đến bên bác. Haley nổi cáo, đồ chết treo. Nào, đi! Bác Sam đi, và cù ăn đi một cái. Ăn đi cười ngất, làm cho Haley bực dọc. Hắn giơ roi quất chú. Bác Sam vẻ nghiêm nghị khác thường, trách. Ăn đi, mày lá thiệt á. Đâu có phải lúc đùa cợt, mà cũng chẳng phải là cách giúp đỡ ông chủ như vậy. Khi họ đi hết địa phận trang trại, Haley bảo, tao sẽ đi con đường dẫn thẳng đến sông. Bao giờ chúng nó cũng qua cái quãng sông đó, nhờ sự giúp đỡ bí mật. Bác Sam tán thành. Vâng, chính như vậy. Ông chủ Haley hiểu biết thiệt á. Nhưng mà có hai con đường đi đến bờ sông. Con đường đất và con đường lớn. Ông chủ muốn đi con đường nào? Andy tỏ vẻ ngạc nhiên vì cái món địa lý mới mẻ đó. Nhưng chú bé xác minh ngay lời nói của ông bạn đồng hành. Bác Sam nói tiếp. Tôi có ý đoán Eliza đi con đường đất. Cái đường ấy vắng người qua lại hơn. Mặc dù Haley là một kẻ lão luyện, không dễ dàng gì mà lừa gạt được hắn. Hắn vẫn phải thận trọng, cân nhắc hai khả năng. Hắn lơ đãng lào bào một mình. Nếu như hai đứa chúng bay không phải là những thằng điêu toa lành nghề. Cái câu đánh giá ấy hình như làm cho Andy khoái chí hết sức. Chú bắt buộc phải đi chậm chậm lại phía sau một chút để cười cho thỏa thích. Suýt nữa thì trượt chân ra ngoài bàn đạp. Còn bác Sam giữ vẻ mặt thản nhiên như không. Bác nói, dạ cái đó tùy ông chủ quyết định thôi à. Đi lối nào thì chúng tôi cũng vậy thôi. Nhưng mà dù sao, tôi nghĩ đi con đường cái lớn vẫn hơn. Gã buôn nô lệ lẩm bẩm một mình, chẳng chú ý gì đến hai người đi bên cạnh. Thế nhưng, chắc chắn là cái con ấy chọn con đường vắng vẻ đây mà. Bác Sam triết lý. Ôi giời, phụ nữ họ kỳ khôi lắm kìa. Động tới họ hả? Toàn là sự bất ngờ cả. Tôi thì tôi nghĩ là Eliza khôn hồn thì đi con đường đất. Bởi vậy, xét về cái óc mâu thuẫn của người phụ nữ, chị ta đi con đường cái lớn lại có phần đúng hơn á. Cái sự hiểu biết sâu xa về bản chất người phụ nữ ấy hình như chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc cho Haley. Hắn quyết định đi con đường đất và hỏi bác Sam đến chỗ nào thì rẻ. Bác Sam láu lĩnh, nháy bên mắt mà Haley không trông thấy với Andy, rồi đáp, dạ còn khá xa. Thế nhưng, bác nói tiếp, nghĩ cho kỹ thì hình như ta không nên đi cái đường đó. Tôi thì tôi chưa đi đường ấy bao giờ, mà cũng chẳng có ai đi cái đường ấy. Chỉ sợ lạc mà thôi. Có trời mới biết sẽ xoay sở ra làm sao. Haley cắt ngang. Không cần, cứ đi cái đường ấy. Ê, tôi nghe đâu con đường ấy bị chặn ngang rồi. Nơi gần con suối, có phải vậy không ăn đi? Ăn đi không biết chắc. Chú có nghe thấy nói như vậy. Rõ ràng chú chẳng muốn dây dưa vào chuyện này. Vốn quen với những lời dối trá, Haley kết luận là nên nghiêng về phía con đường đất hẻm. Thoạt đầu, bác Sam cũng vô tình mà nói như vậy. Về sau, bác cố gắng dụng về khuyên Haley không nên đi con đường đất. Cũng có thể là do ý muốn che chở cho Eliza. Khi bác Sam chỉ chỗ rẽ, thì Haley xông thẳng vào con đường đất hẻm. Hai người da đen đánh ngựa rượt theo. Sự thật, con đường cũ kỹ lắm. Người ta đã bỏ từ khi đắp con đường mới. Trong gần một tiếng đồng hồ đầu tiên, con đường còn đi được. Nhưng bỗng có những miếng đất rào kín của các trang trại xung quanh nhô ra cắt ngang đường. Bác Sam biết rõ điều này. Con đường bị chặn ngang như vậy đã từ lâu lắm. Nên chú ăn đi chẳng hề nghe nói bao giờ. Chú cưỡi ngựa, vẻ nhẫn nhục, lúc nào cũng kêu lên. Con đường không sao mà đi được. Gió của con Jerry bị thương, thiệt là tai hại mà. Haley dọa. Mày đó, liêu cái thần hồn. Những lời than vãn ấy không có ích lợi gì đâu. Mày đừng hòng tao quay trở lại. Khóa cái mỏ mày lại là hơn đi. Bác Sam cố chịu đựng. Bác lại nháy mắt với Andy và suýt nữa bật cười. Bác bảo, ông chủ, cứ như ý ông mà ông làm đi ạ. Bác Sam sung sướng trong lòng. Bác giả vờ hết sức chăm chú nhìn quanh. Có lần bác kêu lên, nhìn thấy một cái mũ đàn bà. Lúc sau, bác hỏi Andy xem có phải Eliza ở trong cái khe núi kia không? Mỗi lần khám phá như vậy, bác đã nhầm quãng đường đặc biệt khó đi. Bác phóng nhanh lên, cả người và ngựa đều mệt nhọc. Vì vậy, Haley lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng. Đi ngựa như thế được một tiếng đồng hồ nữa, thì họ tới một vựa thóc có rào bao quanh, thuộc một trang trại lớn. Chẳng hy vọng thấy một bóng người nào trong trang trại, vì mọi người đang làm đồng. Nhưng cái vựa thóc lại đứng sừng sững ngay giữa đường cái, thành thử không thể tiếp tục đi đường này được. Bác Sam kêu lên, như kẻ vô tội bị xúc phạm. Ơ trời ơi, đó, tôi đã chẳng bảo ông là gì. Làm sao những người ở nơi khác đến lại có thể tự cho là biết cái vùng này hơn những người đã sinh ra ở đó được? Haley thét lên. Quần súc sinh, mày biết trước cái việc này rồi mà. Bác Sam nhắc lại. Thì tôi đã bảo ông rồi mà. Tôi đã bảo là con đường bị chặn ngang, khó lòng mà qua được. Ăn đi làm chứng cho tôi đấy nha. Việc ấy đã quá rõ ràng. Cả buôn nô lệ xấu số chẳng còn cãi vào đâu được. Hắn đành cố hết sức ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế là phải quay trở lại và họ đi tìm con đường cái lớn. Vì những sự chậm trễ như vậy, đoàn người chỉ tới cái thôn bên bờ sông 45 phút sau khi Eliza đặt con ngủ trong quán cơm. Eliza đứng bên cửa sổ, nhưng chị lại nhìn về hướng khác, không trông thấy đoàn người cưỡi ngựa đi tới. Bác Sam là người đầu tiên thấy chị. Haley và Andy đi sau vài mét. Giữa lúc nguy kịch ấy, bác Sam đánh rơi mũ một cách tài tình. Bà kêu thét lên, nghe rất lạ lùng, khiến người thiếu phụ bỏ trốn phải chú ý. Chị lùi về phía sau, và đoàn người ao đến cái cửa sổ để xuống ngựa trước cửa quán ăn. Eliza không để mất một phút. Buồng chị có một cái cửa trông ra bờ sông. Chị bế con vào lòng, chạy vụt ra ngoài. Gã buôn nô lệ nhắc trông thấy chị. Vừa đúng lúc, chị khuất sau cái dốc. Nó nhảy phóc xuống ngựa, hét lớn, gọi ăn đi và bác Sam, và nhảy sổ tới như con chó săn đuổi theo mồi. Trong giây phút khủng khiếp ấy, chân Eliza như lướt trên mặt đất. Chị ở ngay sát dòng nước. Chị thấy trong người như có một sức mạnh. Chị vừa thét lên một tiếng man rợ, vừa nhảy một cái, vượt qua dòng nước chảy xiết và tới được chiếc bè băng giá. Chỉ có sự tuyệt vọng điên dại mới khiến người ta nhảy được như vậy. Haley, bác Sam và Andy thét lên những tiếng kêu bản năng, tay giơ lên trời, kinh hoàng. Tảng nước đá to lớn trĩu xuống và vỡ ra dưới sức nặng của chị. Nhưng chị chỉ dừng trên đó một giây. Với một nghị lực không gì cản nổi, chị nhảy từ tảng nước đá này sang tảng nước đá khác. Trượt chân, xoài ra, rồi đứng dậy được. Chân chị tuột cả dép, bít tất rách bươm, máu nhỏ trên băng. Chị không cảm thấy gì. Chị chỉ thấy trên bờ sông có một người đỡ chị leo lên dốc. Người ấy kêu lên. Tôi không biết chị là ai, nhưng chị quả là một người đàn bà dũng cảm. Eliza nhận ra tiếng nói và khuôn mặt của người chủ trại bên cạnh nhà chị trước kia. Chị thở hổn hển. Ôi ông Sim, ông cứu cháu với, ông cứu cháu với, ông cho cháu đi trốn với. Sao? Có phải chị là nô lệ của ông Senbi không? Thằng con của cháu, đứa con trai của cháu. Ông ấy bán nó cho người kia kìa. Chị thét lên, tay chỉ về phía bờ bên kia, thuộc bang Kentucky. Ông Sim à, ông cũng có một đứa con trai nhỏ. Ông Sim chìa bàn tay thô, nhưng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đưa chị lên đỉnh dốc. Ông bảo chị, chính như thế. Giá lại, chị là một người đàn bà dũng cảm. Ta rất vui lòng. Khi hai người lên đến đê, ông Sim dừng lại, ông nói. Ta sung sướng được giúp đỡ chị. Nhưng khốn nổi, ta chẳng thể dẫn chị đi đâu được. Chị cần kia là hơn cả. Ông chỉ một ngôi nhà lớn quét vôi trắng, đứng riêng biệt, trên đường phố chính của thôn xóm. Ông nói tiếp. Những người ở đấy rất là tử tế. Chị đừng sợ gì hết. Họ sẽ giúp đỡ chị. Họ quen những việc này lắm. Eliza cảm động nói. Cầu Chúa phù hộ cho ông. Có gì đâu. Việc tôi vừa làm có gì đáng kể. Thưa ông, xin ông chớ nói gì với ai. Có phải không à? Trời đất ơi, kìa chị. Chị cho tôi là người thế nào? Nhất định không. Ta sẽ không cho ai biết. Chạy mau đi. Chị xứng đáng được tự do. Ta sẽ chẳng là người cản trở chị bảo vệ lấy tự do. Eliza ghì chặt con vào lòng, Chị rảo bước về phía ngôi nhà ông Sim đã chỉ. Ông nhìn theo chị, nghĩ thầm. Chắc là ông Senbi sẽ cho mình là một anh chàng hàng xóm, ăn ở chẳng ra gì. Nhưng biết làm thế nào? Nếu một ngày kia, ông ta thấy một người đàn bà nô lệ của mình trong cảnh khốn quẫn như thế này, ông ta cứ việc trả miếng. Mình thì mình không thể thấy một người đàn bà chạy trốn như một con vật bị đàn chó săn đuổi mà không giúp đỡ gì được. Mình không thể là người đi săn nô lệ cho kẻ khác. Haley sửng sốt nhìn cảnh tượng trên. Nó thấy Eliza biến mất sau cái dốc trước mặt. Nó liền quay lại phía bác Sam và Andy. Con mắt dò hỏi. Bác Sam kêu lên. Ồ, thật là ghê gớm quá đi. Haley nói. Con mẹ ấy hẳn là một con quỷ. Nó nhảy chồm chồm như một con mèo rừng. Bác Sam vừa gãi đầu vừa nói. Chúng tôi không thể bắt chước chị ta được. Mong ông chủ đừng trách chúng tôi. Rồi bác lấy giọng khàn khàn, lau bầu. Tôi chịu thôi, không đủ tài mà thử được. Gã buôn nô lệ bực tức. Mày còn cười hả? Bác Sam bật cười, rồi cứ thế mà cười mãi. Bác cố nhịn từ lâu rồi. À, dạ thưa ông chủ, trông chị ta buồn cười quá. Ai mà lại cứ nhảy chồm chồm từ tảng băng này sang tảng băng khác chứ? Băng vỡ căng cắt, cục cục. Vậy mà chị ta cứ nhảy, nháy tràn. Lại trời lại đất, ông có thấy chị ta nhảy chồm chồm như vậy không? Bác Sam và Andy cười nhiều quá, nước mắt chảy trên gò má đen lánh. Gã buôn nô lệ vừa khoa chiếc roi trên đầu hai người, vừa thét lên. Đồ vô lại, để tao cho chúng mày cười này. Hai người cúi đầu xuống, vừa kêu vừa chạy xuống bờ sông, rồi nhảy lên ngựa. Haley không theo kịp. Bác Sam lấy giọng nghiêm chỉnh nói. Xin chào ông nha. Tôi sợ bà chủ lo cho con Jerry. Ông Haley chả cần chúng tôi giúp đỡ nữa đâu. Bà chủ chắc chẳng bao giờ muốn chúng tôi đánh ngựa qua cái cầu của chị Eliza. Bác lấy khuỷu tay, quýt đùa vào sườn của Andy, rồi thúc cho ngựa phi nhanh. Andy rượt theo sau. Những tiếng cười dần dần tắt hẳn. Thank you.